Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Cuộc sống tại Tử Tinh Sơn Mạch cũng thực sự yên lặng, bởi vì bổn tôn không cần tu luyện các pháp tắc khác, mà Địch Ly Á cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới rồi, nên cũng không cần tu luyện nữa. Hằng ngày Lâm Lôi đều cùng Địch Ly Á hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, đi chơi. Đương nhiên, Phong, Địa, Hỏa, tam đại thần phần thân của Lâm Lôi đều đang tu luyện tiếp tục. Bối Bối và Áo Lợi Duy Á cũng tu luyện, có lúc còn luận bàn với nhau. Phong nguyên tố pháp tắc của Lâm Lôi bởi vì Thanh Ba, Thành Nhạc, hai đại huyền ảo cùng đồng thời vừa tìm hiểu vừa dung hợp, cho nên tốc độ tiến bộ cũng rất thong thả. Về phần Hỏa nguyên tố pháp tắc là huyền ảo, Lâm Lôi yếu nhất nên tự nhiên tốc độ tu luyện càng chậm hơn. Cũng chỉ có đại địa pháp tắc ở địa hành thuật bởi vì Lâm Lôi chưa thể dung hợp cùng các loại huyền ảo khác, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh hơn. Cuộc sống bình lặng như vậy rất nhanh đã hơn 50 năm trôi qua. Trong những năm này, bởi vì thân ở Tử Tinh Sơn Mạch càng ngày đều cảm nhận được dẫn lực, nên Lâm Lôi đối với trọng lực không gian của đại địa pháp tắc cũng vừa nhập môn. Chỉ là trọng lực không gian huyền ảo quá mức khó khăn, nên hầu hết tâm trí của Lâm Lôi đều nghiên cứu địa hành thuật. Trước khi Lâm Lôi tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch, đã tu luyện địa hành thuật gần 20 năm. Hôm nay tái tu luyện hơn 50 năm nữa, Lâm Lôi rốt cục đã tu luyện địa hành thuật đến đại thành. Ngày đó, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đang ở cùng một chỗ với Lâm Lôi. Lão đại, ngươi đúng là lợi hại thật đấy. Địa hành thuật của ngươi cuối cùng tu luyện cũng đại thành rồi, Bối Bối tán thưởng. Địa hành thuật có liên quan với thổ chỉ nguyên tố, hơn nữa đều thuộc về đại địa pháp tắc nên tương đối đơn giản. Nhưng cho dù như thế, tổng cộng ta vẫn còn tốn hơn 70 năm thời gian mới đột phá được, Lâm Lôi cảm khái mà nói. 70 năm thời gian, tiến bộ lớn nhất của Lâm Lôi thực ra là tại linh hồn. Trong Tử Tinh Sơn Mạch, thứ không thiếu nhất chính là tử tinh. Chỉ cần chăm chú nhặt tử tinh dưới mặt đất của Tử Tinh Sơn Mạch, một ngày cũng có thể kiếm hàng ngàn viên. Nếu như đi vào tử tinh ma quật, mặc dù bây giờ công phun lên nhiều bằng vụ triều, nhưng khi ngừng lại thì tử tinh trong hãm khanh, tức là cái hố, không nhiều lắm. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần dùng bàn tay, nguyên tố lấy lên sợ rằng cũng nửa ngày đã có thể vớt được hàng trăm nghìn khối rồi. Bối Bối và Áo Lợi Duy Á lúc nhàm chán cũng từng thử một lần ở bên cạnh hãm khanh một kháng. Thế nhưng kiếm được hơn 10 triệu khối tử tinh, cuối cùng mới cảm thấy nhàm chán mà trở về. Tại Tử Tinh Sơn Mạch, tử tinh này quá không đáng tiền. Thế nhưng người khác luyện hóa tử tinh khá phiền toái, nhưng Lâm Lôi lại khác hẳn với người kia. Trường kỳ luyện hóa tử tinh, cường đại linh hồn, hôm nay Lâm Lôi so với hơn 50 năm trước mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì trong hơn 50 năm qua, linh hồn của hắn vẫn một mực phát triển. Địa hành thuật của ngươi tại Tử Tinh Sơn Mạch, có lẽ ngươi sẽ là người an toàn nhất. Áo Lợi Duy Á thản thở, Nham Thạch cũng xem như một bộ phận của đại địa, thi triển địa hành thuật. Điền có thể xuyên hành trong đó. Ngày vụ triều, nếu hiểu địa hành thuật bảo vệ tính mạng, chắc chắn là nhất rồi. Lâm Lôi cũng gẽ gật đầu đồng ý. Tu luyện đại địa pháp tắc, thần cấp cường giả chỉ có một thành mà thôi. Hơn nữa, trong những người có lĩnh ngộ địa hành thuật cũng tương đối hiếm. Như Cổ La Đức, Gia Lan cũng rất xui xẻo, không hề tu luyện đại địa pháp tắc. Bọn họ đều biết tu luyện địa hành thuật tại Tử Tinh Sơn Mạch là có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng chuyện tu luyện này không phải muốn tu luyện là có thể thành được, cho dù ngươi có thừa thời gian. Lão đại, ngươi thử nghiệm xem địa hành thuật thế nào. Đôi mắt Bối Bối tỏa sáng. Lâm Lôi cười, ta vốn đã muốn thử một chút luôn đây. Nói xong, Lâm Lôi liền bình tâm lại. Khi thi triển địa hành thuật, Lâm Lôi cảm giác chính mình đang hoàn toàn dung hợp vào khôn cùng đại địa nguyên tố, mà trong nham thạch tự nhiên cũng tràn ngập đại địa nguyên tố, nên có thể dễ dàng lọt vào nham thạch. Lâm Lôi liền cực nhanh di chuyển bên trong nham thạch. Lão đại biến mất rồi, địa hành thuật này quả là hành thực đấy, Bối Bối cười mà nói. Trong lòng của Áo Lợi Duy Á cũng thầm than thở, Lâm Lôi thực là lợi hại, chính mình có ba thần phân thân, hơn nữa bây giờ lại lĩnh ngộ địa hành thuật. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á trong lòng cũng có chút an ủi, bởi vì hắn tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng để hắc ám pháp tắc tu luyện đến trùng vị thần cảnh giới. Lần đầu tiên thi triển địa hành thuật đích xác là kỳ diệu phi thường. Lâm Lôi thoải mái để mình xuyên qua nham thạch, thi triển địa hành thuật hay thực đây. Thế nhưng Tử Tinh Sơn mạch này khắp nơi tràn ngập dẫn lực, cho dù ta thi triển địa hành thuật, tốc độ cũng không đủ nhanh. Cho dù thân thể dung nhập trong nguyên tố, nhưng vẫn cảm giác được dẫn lực tác dụng như trước. Lâm Lôi không ngừng đi tới, cũng không biết đi tới mấy ngàn dặm rồi. Đột nhiên, Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, ở sâu trong tầng nham thạch của Tử Tinh Sơn mạch chợt có một huyệt động trống trải, một huyệt động không hề có lối ra vào nhưng đã xuất hiện trong lòng núi. Thực là quái dị, Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể liền dễ dàng xuất hiện ở trong huyệt động kia. Huyệt động này quy mô thực là lớn đấy. Lâm Lôi cẩn thận quan sát khắp nơi, huyệt động cao chừng 10 thước, rộng cũng chừng mấy chục thước, nhưng lại không hề có thông đạo. Huyệt động này căn bản là bị bịt kín. Lâm Lôi cũng cảm giác được huyệt động này hẳn là do thiên nhiên hình thành, không có một vết đào xới nào cả. Thiên nhiên đúng là kỳ diệu, Lâm Lôi trong lòng than thở. Tiểu tử của tứ thần thú gia tộc, sao ngươi lại chạy đến chỗ ta? Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Lôi sợ đến run cả mình, vừa quay đầu. Quả nhiên, đầu ấu thú màu tím đáng yêu đang nằm trên mặt đất, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Không ngờ sao, ta vốn định đợi ngày vụ triều tìm các ngươi phiền toái, thế mà người dị nhân cũng chạy đến chỗ của ta. Chạy ư? Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp thi triển địa hành thuật. Bùng một tiếng, cả người Lâm Lôi hùng hăng nện xuống mặt đất, dị nhân không thể thoát ra. Đi tới chỗ của ta còn muốn chạy ư? Ấu thú màu tím lên tiếng, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Sạch sạch, hàng triệu năm đối với ta trải qua thật là nhàm chán. Tới một đồ chơi tốt như thế, phải chơi với hắn thế nào đây? Lâm Lôi trong lòng phát khổ, chính mình chỉ là thi triển địa hành thuật đi tới định tham quan quả huyệt động này thôi. Nhưng thế nào lại đụng phải đầu ấu thú màu tím kia chứ? Thật là khổ không biết trường nào. Bên trong huyệt động, trong lòng Tử Tinh Sơn mạch, chỉ có Lâm Lôi cùng đầu ấu thú màu tím. Vừa rồi, lúc ta tiến tới huyệt động này, rõ ràng không có vật gì. Ta dám khẳng định tuyệt đối không có ấu thú màu tím này. Tại sao bây giờ hắn đột nhiên lại xuất hiện mà ta một chút cảm giác cũng không thấy? Lâm Lôi trong lòng cảm giác khó có thể tin được. Nhưng dù có không dám tin thì đây cũng là sự thật rồi. Hắn ta bây giờ đối mặt chính là thủ lĩnh của vô số quái thú màu tím, ấu thú màu tím kia. Bản thân ta nên làm gì bây giờ? Lâm Lôi không ngừng suy tính làm thế nào để mà chạy thoát. Toàn bộ vách huyệt động cùng dưới mặt đất đều mơ hồ có tử quang lưu chuyển. Chính mình cho dù thi triển địa hành thuật, căn bản cũng không cách nào đột phá trở ngại đó dung nhập vào trong nham thạch được. Không cách nào thoát đi. Hay da, tiểu tử, nghĩ cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn ư? Hai tròng mắt trong suốt của ấu thú màu tím nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, khóe miệng cũng nhếch lên. Thôi bỏ đi. Từng có một thượng vị thần phi thường lợi hại, đại khái đạt tới cảnh giới mà các ngươi gọi là thất tình ác ma tới đây. Thế nhưng ở trước mặt ta, hắn cũng chỉ có thể thành thành thực thực mà thôi. Ấu thú màu tím hãnh diện mà nói. Lâm Lôi bây giờ trong lòng thất kinh, thất tình ác ma cũng không phải đối thủ của ấu thú màu tím này ư. Ta gọi là Lâm Lôi, không biết ngươi là ai. Lâm Lôi thái độ cũng cung kính hơn. Đầu ấu thú màu tím cố ý ho khan một tiếng mà nói. Người nghe rõ chứ, ta gọi là Lôi Tư Tinh, ta cũng từng đi ra bên ngoài, cũng đi luyện ngục chém giết, ta chính là một thống lĩnh vĩ đại trong luyện ngục đây. Thống lĩnh luyện ngục ư? Lâm Lôi cảm thấy một trận mê hồ. Luyện ngục là chỗ nào chứ? Lúc đầu đọc bộ sách giới thiệu địa lý địa ngục, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói tới có chỗ nào gọi là luyện ngục. Người không biết luyện ngục ư? Đầu ấu thú màu tím trừng mắt lên nhưng lại gật đầu ngay. Ừ, cũng đúng, người cũng mới chỉ là một trung vị thần, ngay cả rất nhiều thượng vị thần đều không biết nơi đó có người. Không biết, người cũng bình thường thôi. Đừng nói, người thực sự là nói nhảm đấy. Người cũng không biết luyện ngục thống lĩnh đại biểu là cái gì, đúng không? Đầu ấu thú màu tím rất là bất mãn. Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Chính mình nếu không biết, vậy đầu ấu thú lôi tinh này có thể là làm gì đây? Thế thì bây giờ làm như thế nào mà trừng phạt người đây? Ấu thú màu tím đứng thẳng lên, đôi tiểu móng vuốt vuốt đi qua lại trong huyệt động, ra vẻ đang tự hỏi. Đem đập vào tảng đá chơi à? Giống lần trước rồi cuối cùng đạp chết hắn ư? Lâm Lôi nghe được, tâm hồn run lên. Đập vào tảng đá chơi ư? Cuối cùng đạp chết chăng? Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra ấu thú màu tím muốn làm ra cái gì. Không, không được. Ấu thú màu tím lại vừa đi đi về về, vừa thầm thì trong miệng. Nghe tiếng nói thầm của nó, Lâm Lôi trong lòng một trận lạnh cả người. Đầu ấu thú màu tím này căn bản là một nhân vật đáng sợ, vừa có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà tâm địa lại độc ác như vậy. Lâm Lôi trong lòng phát run, chỉ đành cúi đầu nhìn màn tử quang đang cơ hồ di chuyển trên mặt đất. Đó chỉ là một chút năng lượng do Lôi Tư Tinh phát ra bao trùm cả huyệt động, nhưng Lâm Lôi lại căn bản không thể rung chuyển dù chỉ một tia tử quang. Chứ từ điểm này, Lâm Lôi đã xác định thực lực của ấu thú màu tím này rất là mạnh. Càng huống chi, hắn cũng từng thấy ấu thú màu tím ra tay. Lần đó, nó rất dễ dàng giết chết một thượng vị thần khá là lợi hại. Hôm nay, ta chỉ có đại địa thần phân thân tại đây, thực lực quá là yếu. Lâm Lôi trong lòng thầm than, chủ thần lực cùng với vũ khí chính mình đều đang ở trên người bổn tôn. Trên người của đại địa thần phân thân, một kiện cũng không có. Hôm nay chính mình một điểm lực phản kháng cũng không có. Ấu thú màu tím. Lâm Lôi nhìn cái ấu thú màu tím, bộ dáng nó rất giống quái thú màu tím, toàn thân màu tím, trên đầu, trên lưng cũng trải rộng rất nhiều chiếc gai, tổng cộng có 108 chiếc, trên người quái thú màu tím cũng là như thế. Ấu thú màu tím đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên, vẻ mặt ấu thú màu tím đột nhiên cứng đờ, trong miệng nói thầm vài tiếng. Trời đều không cho người ta chơi một trận thống khoái. Sau đó ấu thú màu tím ngẩng đầu nhìn sang Lâm Lôi, khuôn mặt cũng lạnh đi. Tiểu tử, ta bây giờ rất khó chịu, cho nên sẽ bắt người giải khuây. Nếu người quá vô dụng, ta sẽ giết người. Lôi Tư Tình tiền sinh, ngươi ngay cả thất tình ác ma đều không quan tâm, sao phải đối phó một trùng vị thần như ta đây? Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn, ấu thú màu tím này sợ rằng đã có ý tưởng kỳ quái gì đó. Ấu thú màu tím quát, người câm miệng cho ta, mẹ nó chứ, nếu không phải bị cấm ở Tử Tinh Sơn Mạch ngàn triệu năm không cho phép đi ra ngoài, ai quan tâm đến một trung vị thần như người chứ? Người mặc dù thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng là một sinh mệnh, cũng có thể giải khuây cho ta đấy. Nói rồi, ấu thú màu tím lật bộ tiểu móng vuốt lên, đột nhiên một hòn đá tản ra hào quang màu tím chợt xuất hiện trước mặt ấu thú màu tím. Lâm Lôi cũng đạc nhiên nhìn kỹ hòn đá màu đen đó. Hòn đá màu đen rất nhỏ, chỉ bằng một đốt ngón tay, nhưng lại tản ra hào quang màu tím cùng một cỗ khí thức đặc thù. Lên! Ấu thú màu tím vùng bộ tiểu móng vuốt lên. Nhất thời, hòn đá màu đen kia liền bay lên trên đầu Lâm Lôi, rồi từng đạo thần lực màu tím từ hòn đá màu đen bay ra, giống như một chiếc lồng hạ xuống. Tất cả gồm 108 đạo thần lực màu tím. 108 đạo thần lực màu tím đều là từ hòn đá màu đen tản mát ra, cũng dựa theo một hình tròn cuối cùng tụ tập dưới chân của Lâm Lôi. 108 đạo thần lực màu tím đã hình thành một hình cầu có bản thân Lâm Lôi đang ở giữa cầu ấy. Bắt đầu đi. Ấu thú màu tím nhếch miệng cười. Nhất thời, 108 đạo thần lực màu tím cực nhanh chớp động. Trong nháy mắt cũng không thể thấy rõ 108 đạo thần lực màu tím, mà chỉ có thể thấy chung quanh là một quả cầu màu tím với Lâm Lôi ở bên trong. Suy, suy, bên trong quang cầu màu tím từ quang lóe lên như tia lửa điện. Một cỗ lực lượng kỳ lạ lại xuất hiện. Lâm Lôi đau đớn hét lên, trong nháy mắt đã đứng dậy bay ở giữa quả cầu màu tím. Chỉ nghe vài tiếng quỷ dị suy suy, toàn bộ lớp da cùng xương cốt Lâm Lôi đều bị ép sát vào trong cơ thể. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được từ màn hào quang màu tím chung quanh sinh ra một lực bài xích quỷ dị. Các nơi trong quả cầu đều sinh ra lực bài xích, toàn bộ đều tác dụng lên trên thân của chính mình. Bốn phương tám hướng đều bài xích Lâm Lôi. Toàn thân Lâm Lôi không ngừng bị ép vào bên trong, tựa hồ muốn ép hắn thành một quả cầu vậy. Sức ép kinh khủng này mang đến nỗi thống khổ cùng cực. Lôi Tư Tinh này quả thực đầu óc có vấn đề, Lâm Lôi thầm chửi rủa. Lúc bấy giờ Lâm Lôi cố gắng ngẩng đầu nhìn lên cao. Ở phía trên, đại khái chừng hai thước là hòn đá màu đen đang lửa lửng. Ngọn nguồn của màn hào quang màu tím đều từ hòn đá màu đen đó phát ra. Tiểu tử, vốn dựa theo tính tình ta, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng ta hôm nay đột nhiên đại phát hiện thiện tâm. Ấu tú màu tím nhìn quang cầu màu tím trước mặt cùng Lâm Lôi trong quang cầu đang không ngừng bị áp xúc mà nói. Ta đã truyền thần lực vào tảng đá màu đen kia. Đại khái có thể duy trì trọng lực không gian này 10.000 năm. Nếu trong 10.000 năm người có thể từ trong đó đi ra, ta sẽ tha cho người khỏi phải chết. Thế nhưng nếu đến khi thần lực này hao hết mà ngươi còn chưa đi ra, ta sẽ... Ấu tú màu tím vung đôi tiểu móng vuốt ra, giết chết ngươi. Trong quang cầu màu tím, ngay cả đầu khớp xương cũng bị ép đến gãy rời ra, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân Lâm Lôi đều co quắp lại, nhưng hắn vẫn nghe rõ lời ấu tú màu tím vừa nói. Lâm Lôi liền cố gắng mà hỏi, trọng lực không gian ư, đây là trọng lực không gian sao? Không có khả năng nào, dưới lực bài xích đáng sợ, Lâm Lôi ngay cả há mồm đều rất khó. Bởi vì Lâm Lôi rất không giải thích được, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua trọng lực không gian có thể sinh ra lực bài xích như vậy. Trọng lực không gian hẳn là dẫn lực đáng sợ mới đúng. Đúng, đây là trọng lực không gian, một trong sáu đại huyền ảo của đại địa pháp tắc, không có gì không có khả năng cả. Ấu tố màu tím đáp lại. Đương nhiên, đây là trọng lực không gian. Sau khi dùng hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, hai đại huyền ảo thì triển ra. Hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng trong ta chắc người một điểm. Muốn đi ra, chỉ cần lấy được hòn đá màu đen kia là được. Nói xong, ấu thú màu tím liền nằm trên mặt đất. Đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Được rồi, cho dù đau cũng đừng có liền tiếng. Nếu liền tiếng đánh thức ta, ta sẽ giết người đấy. Lâm Lôi chỉ có thể cố nén nỗi thống khổ toàn thân, không dám lên tiếng. Đầu ấu thú màu tím nói xong liền nằm xuống bắt đầu ngủ. Một lát sau đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Tiếng ngáy rất nhỏ vang khắp trong huyệt động. Lâm Lôi rất đau khổ. Đích thực, sức lực này không hề yếu hơn hấp lực của Tự Tinh Sơn Mạch. Tác dụng trên chính thân thể mình đau đớn đến chết đi được. Hơn nữa, thân thể này cũng không phải bổn tôn nên không thể lòng hóa. Đau đớn như thế còn không được phát ra tiếng động mà ấu thú màu tím thì còn ngủ ở bên cạnh. Quả thực là một trò chơi. Lâm Lôi đáy lòng nổi giận, mắng. Nhưng chỉ chốc lát, Lâm Lôi đã cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Việc phải làm bây giờ chính là đi ra khỏi quang cầu màu tím này. Muốn đi ra ngoài, phải lấy được hòn đá màu đen kia. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên hòn đá màu đen đang lơ lửng trên đầu, đồng thời không ngừng tản ra hào quang màu tím. Nhưng sức lực này quá lớn, ta bị giam ở giữa quang cầu, căn bản là không thể động đậy. Lâm Lôi cười khổ. Liền đó Lâm Lôi cắn răng, cố gắng vươn tay phải lên trên. Cà sát, cường đại sức lực phía trên trực tiếp ép cánh tay hắn dán xuống vai. Cánh tay phải của hắn cùng bả vai của Lâm Lôi đều gãy lìa ra. Thử tổ chi nguyên tố có thể được hay không? Lâm Lôi đã một lần nữa thí nghiệm. Lần lượt thí nghiệm, Lâm Lôi nghĩ mọi biện pháp, nhưng căn bản vẫn không có cách nào chống cự lại sức lực kia. Sức lực thực sự quá cường đại. Xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng, Lâm Lôi cố gắng giữ mình bình tĩnh. Trong ma pháp, nếu hiểu được trọng lực thuật, một khi lọt vào khu vực người khác thi triển trọng lực thuật, nếu người kia thực lực không bằng mình, thì mình hoàn toàn có thể triệt tiêu trọng lực kia. Sức lực này mạnh như vậy là vì dung hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, hai đại huyền ảo mới hình thành ra. Tại đây nếu dung hợp hai đại huyền ảo đó, hẳn là cũng có thể triệt tiêu sức lực lấy được hòn đá màu đen kia. Lâm Lôi tính xong, liền cố quên cơn đau nhức trong thân thể để cố gắng để chính mình đắm chìm trong đại địa pháp tắc. Trọng lực không gian huyền ảo, Lâm Lôi vừa nhập môn mà đại địa mạch động đã đại thành. Lâm Lôi lúc này toàn thân tâm đầu nhập trong đó, bắt đầu cố gắng lĩnh ngộ, dung hợp hai đại huyền ảo này. Có điều trọng lực không gian cùng đại địa mạch động đều cực kỳ khó khăn, hao phí thời gian khẳng định là sẽ rất lâu. Lão đại, đại địa thần phân thân của ngươi bị ấu thú màu tím bắt được sao? Bối bối vội vàng hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ? Địch Ly Á cũng rất lo lắng. Không có cách nào đâu, Lâm Lôi lắc đầu nói, nhìn về phía Địch Ly Á. Địch Ly Á, tạm thời ta không thể cùng nàng được, bổn tôn ta cũng phải toàn thân tâm lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, cố gắng cùng thần phân thân để mà thoát ra. Địch Ly Á điền gật đầu ngay. Thần phân thân của Lâm Lôi gặp phải sinh tử nguy cơ, Địch Ly Á sao có thể để cho Lâm Lôi tiếp nàng cơ chứ? 1000 năm ư, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ quái thú màu tím này cho rằng ta 1000 năm vẫn không thể dùng hợp hai loại huyền ảo ư. Bổn tôn của Lâm Lôi lúc này cũng bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu linh hồn tinh hoa trong tử tinh, linh hồn không ngừng cường đại lên. Bởi vì linh hồn cường đại, luận về tốc độ lĩnh ngộ thôi diễn, bổn tôn của Lâm Lôi còn thoáng vượt qua đại địa thần phân thân. Một bổn tôn, một phân thân hoàn toàn đắm chìm trong sự tu luyện đại địa pháp tắc, thôi diễn sự huyền ảo. Dùng hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian tới cùng phải thế nào mới dùng hợp đây? Lĩnh ngộ của Lâm Lôi đối với trọng lực không gian không ngừng tăng lên, nhưng muốn dùng hợp thì một điểm cũng không có. Bối bối đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng có chút lo lắng. Lão đại đã tu luyện gần 500 năm rồi mà sao một chút phản ứng cũng không có? Bối bối ngồi bên cạnh lo lắng mà nói. Đừng có nóng, Lâm Lôi hắn nhất định sẽ thành công. 500 năm qua, Địch Ly Á không ngừng lo lắng, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hết ưu tư, bởi vì Lâm Lôi cũng nói qua, nếu thực sự bất hạnh, nhiều nhất chỉ tổn thất một đại địa thần phân thân mà thôi. Đại địa thần phân thân cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều đang đắm chìm trong đại địa pháp tắc, mặc dù trọng lực không gian huyền ảo không ngừng tiến bộ, nhưng đại địa mạch động cùng trọng lực không gian dùng hợp, ngay cả nhập môn cũng không có. Hai loại huyền ảo muốn dùng hợp, nhập môn là quan trọng nhất, một khi nhập môn sau đó mới dần dần tiến lên đến khi thành công. Nhưng nếu ngay cả nhập môn cũng chưa, thì dù có tiêu hao thời gian có lâu hơn nữa cũng vô dụng. Khổ tâm suy nghĩ, Lâm Lôi không ngừng tìm cách cho hai loại huyền ảo dùng hợp. Nhưng đại địa mạch động cùng trọng lực không gian đều thuộc về cao đẳng huyền ảo. Đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố dùng hợp không khó, nhưng muốn dùng hợp trọng lực không gian lại cực kỳ khó khăn. Như vậy không được. Khổ tu 30 năm, ngay cả nhập môn cho hai đại huyền ảo dùng hợp cũng chưa đạt được. Lâm Lôi nóng này, nếu ở chỗ này có té tái tu luyện 1000 năm cũng vẫn dậm chân tại đây thôi, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Điều kiện Lôi Tư Tinh đưa ra quả nhiên không phải dễ. Lâm Lôi lúc này mới ý thức được khó khăn. Lâm Lôi cắn răng quyết định, vậy thử theo hướng khác xem. Đại địa thần phân thân tiếp tục khổ tu để đại địa mạch động dùng hợp cùng trọng lực không gian, còn bổn tôn của Lâm Lôi nghiên cứu để trọng lực không gian dùng hợp cùng thổ chi nguyên tố. Thổ chi nguyên tố đã sớm dùng hợp cùng đại địa mạch động, nếu trọng lực không gian cũng có thể dùng hợp cùng thổ chi nguyên tố thì có thể thông qua thổ chi nguyên tố để trọng lực không gian cùng đại địa mạch động tìm được điểm kết hợp. Điểm kết hợp này cũng sẽ chính là điểm nhập môn, một điểm đột phá liền có thể nhập môn. Đến lúc đó sẽ là đường thông suốt. Lâm Lôi khổ tu đến năm thứ 38, để trọng lực không gian dung hợp cùng thổ chi nguyên tố hóa ra đơn giản hơn. Lâm Lôi tốn hao 8 năm thời gian mới khiến cho hai loại huyền ảo bắt đầu từ từ dung hợp. Bởi vì thổ chi nguyên tố cùng đại địa mạch động đã hoàn mỹ dung hợp, nên thông qua thổ chi nguyên tố, Lâm Lôi đối với việc dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian đã có chút tin tưởng. Lâm Lôi khổ tu năm thứ 46, thử theo hướng khác cuối cùng đã thành công. Lâm Lôi rốt cục để trọng lực không gian đại địa mạch động bắt đầu dung hợp, có bắt đầu sau này sẽ dễ hơn. Cho dù bắt đầu dung hợp, hơn nữa còn để bổn tôn lẫn thần phân thân tu luyện, nhưng Lâm Lôi vẫn tốn hao thời gian cực kỳ lâu, cuối cùng mới đột phá bình cảnh. Dùng hợp trọng lực không gian cùng đại địa mạch động hai đại huyền ảo, mà năm đó đã là năm thứ 206, Lâm Lôi tu luyện. Nguyên nhân còn vì linh hồn bổn tôn của Lâm Lôi không ngừng hấp thu đại lượng tử tinh tinh hoa nên cực kỳ mạnh mẽ. Năm thứ 206, kể từ lúc Lâm Lôi bị nhốt trong huyệt động trong lòng tử tinh sơn mạch, tiếng ngáy rất nhỏ vẫn vang khắp huyệt động. Lôi Tư Tinh vẫn nằm ngủ trên mặt đất, lúc ngủ có khi còn động động cạnh mũi nhìn rất đáng yêu. Còn ở giữa quang cầu màu tím, Lâm Lôi đang bị ép đến người đầy vết máu, nhưng vẻ mặt hắn đang rất hưng phấn. Rốt cuộc dung hợp rồi, tốn hao 206 năm, bằng vào cố gắng của bổn tôn cùng thần phân thân, rốt cuộc cũng dung hợp được hai loại huyền ảo. Lâm Lôi hôm nay kỳ thực hoàn toàn có thể dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố, ba loại huyền ảo dung hợp lại. Vì giữa ba loại huyền ảo đều có điểm kết hợp nên hoàn toàn có thể dung hợp cả ba loại. Nhưng đợi đi ra ngoài rồi hãy nói, Lâm Lôi cũng không lãng phí thời gian, ngửa đầu nhìn lên hòn đá màu đen phát ra quang mang màu tím đang lơ lửng phía trên. Xích lực ư, Lâm Lôi cau mày, mặc dù đã đem đại địa mạch động cùng trọng lực không gian dùng hợp, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại sinh ra xích lực. Rốt cục là chuyện gì xảy ra thế? Triệt tiêu xích lực thế nào đây? Lâm Lôi không ngừng suy tư, nếu có thể triệt tiêu xích lực này, tối thiểu chính mình cũng phải có thể thi triển ra xích lực như vậy. Trọng lực không gian chỉ khi hoàn toàn thông hiểu mới có thể có biện pháp để triệt tiêu. Nhưng làm như thế nào đây? Lâm Lôi không biết. Lôi Tư Tinh kia chỉ nói để hai loại huyền ảo dùng hợp. Lâm Lôi đột nhiên ngẩn ra, hắn nhớ lại lúc đầu Lôi Tư Tinh nói một câu, đây là trọng lực không gian, sau khi dùng hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, hai đại huyền ảo thì triển ra, hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong. Ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ư? Lâm Lôi lẩm bẩm nói, như một chiêu tấn công, pháp tắc huyền ảo là một phương diện, nhưng ứng dụng thế nào cũng rất trọng yếu. Ví dụ, hai thất tinh ác ma ở địa ngục, có lẽ đồng dạng đều là dung hợp bốn loại huyền ảo, nhưng bởi vì ứng dụng khác nhau, đương nhiên lực công kích cũng khác nhau. Ứng dụng xảo diệu sẽ có thể khiến uy lực của pháp tắc huyền ảo gia tăng hơn 10 lần, để cho dẫn lực biến thành xích lực ư. Ứng dụng như thế nào đây? Lâm Lôi cẩn thận quan sát quang cầu màu tím xung quanh. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là quang cầu màu tím. Lâm Lôi căn bản không phát hiện được điều gì. Tới cùng là cái gì đây? Lâm Lôi không ngừng tự hỏi. Như thế nào mới khiến cho dẫn lực biến thành xích lực đây? Dẫn lực hoàn toàn trái ngược với xích lực. Lâm Lôi không thể hiểu được tại sao lại biến thành như vậy. Lâm Lôi sao lại biết được? Lôi Tư Tinh dám nói 1000 năm chính là có nắm chắc, một trung vị thần bình thường trong 1000 năm cơ hồ không có khả năng đi ra khỏi quang cầu màu tím. 1000 năm dung hợp hai loại huyền ảo không khó, một vài thiên tài chỉ cần 100 năm đã làm được, nhưng quang cầu màu tím này ẩn chứa kỳ lạ nhất không phải huyền ảo mà là một loại đặc thù ứng dụng, đó cũng chính là điểm Lôi Tư Tinh hắn tự hào nhất. Tới cùng ứng dụng như thế nào đây? Lâm Lôi dường như không còn để ý đến đau nhức trên thân thể, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đại địa thần phân thân cùng với bổn tôn thân thể dùng toàn thân tâm không ngừng tự hỏi, lần lượt thôi diễn, thời gian không ngừng trôi qua. Lâm Lôi bị nhốt năm thứ 482. Hơn 200 năm khổ tu, Lâm Lôi đã nghĩ ra không ít cách vận dụng loại huyền ảo đại địa mạch động, trọng lực không gian sau khi chúng dùng hợp. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ ra làm thế nào để dẫn lực biến thành xích lực. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần, khổ tu hơn 200 năm vẫn không tìm được cách hình thành xích lực. Mọi biện pháp ta đều đã tính đến, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Lâm Lôi nhìn quang cầu màu tím xung quanh không khỏi tức giận. Chẳng lẽ thực sự nói với Địch Ly Á bỏ đi đại địa thần phân thân này ư? Đại địa thần phân thân Lâm Lôi không muốn bỏ, không phải vì đại địa thần phân thân đại biểu một tính mệnh, cũng không phải vì đại địa thần phân thân linh hồn công kích cực mạnh, mà là vì đại địa. Lâm Lôi trong đầu hiện lên hình bóng lão giả mặc cường bào màu trắng cùng bộ râu tóc bạc trắng, Đức Lâm già già. Tu luyện địa thuộc tính ma pháp chính là do Đức Lâm già già hướng dẫn Lâm Lôi bước đi trên con đường này. Lâm Lôi cũng biết Đức Lâm già già vẫn muốn đột phá thánh vực thành thần, nhưng Đức Lâm già già không có cơ hội. Lâm Lôi chính mình khổ tu, rốt cùng tại đại địa pháp tắc phương diện thành thần, hôm nay càng bước tới trí cao vị diện địa ngục. Lâm Lôi có khi cũng suy nghĩ, Đức Lâm già già nếu biết địa thuộc tính của ta thành thần, hơn nữa còn tới trí cao vị diện, nhất định sẽ rất hưng phấn đấy. Đại địa thần phân thân không chỉ là một tính mệnh, mà còn là một loại kỷ niệm của Lâm Lôi đối với Đức Lâm già già. Không muốn buông bỏ, Không, không thể buông bỏ. Đại địa pháp tắc, ta phải tiếp tục tu luyện. Tuyệt đối không thể để đại địa thần phân thân chết được. Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nói với chính mình. Sau đó Lâm Lôi chợt đưa mắt nhìn về phía Lôi Tử Minh. Bây giờ còn chưa qua 500 năm. Lôi Tử Minh đã nói sẽ cho ta 10.000 năm. Ta còn có hơn 9.000 năm nữa. Ta nhất định sẽ thành công. Nhất định là như thế. Đang tự nhủ, đột nhiên Lâm Lôi ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Tư Minh đang say ngủ. Chính xác mà nói thì là nhìn chằm chằm vào 108 chiếc gai trên đường Lôi Tư Minh. Lôi Tư Minh kinh ngạc nhìn, dường như ngất ngây, trong miệng lẩm bẩm nói, 108, bình diện ư. Lâm Lôi trong đầu như có một đạo thiểm điện vừa xẹt qua, ngay lập tức hắn liền nhắm mắt lại, đồng thời trong đầu Lâm Lôi không ngừng thử tạo ra từng đạo thần lực, tổng cộng 108 đạo thần lực. Đầu tiên hắn sắp xếp dựa theo 108 chiếc gai trên lưng của Lôi Tử Tinh, rồi sau đó không ngừng thôi diễn sắp xếp như thế thì sẽ có đặc thù hiệu quả thế nào. 108 đạo thần lực sắp xếp rất là phức tạp, thôi diễn gần nửa tháng, Lâm Lôi trong lòng chợt mừng rỡ, quả nhiên chỉ sắp xếp khác nhau, dẫn lực cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Lôi hiểu rằng bình thường thi triển trọng lực không gian nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới việc di động đối với người khác, thế nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng sau khi sắp xếp như thế, có thể đề cao gấp trăm lần dẫn lực cực hạn, có thể là đến thượng vị thần cũng không cách nào phi hành được. Không đúng, còn chưa mạnh bằng dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi trong lòng chợt chối bỏ, cũng không đúng, dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch không phải toàn bộ xuống phía dưới, mà là như một hình tròn hấp dẫn bốn phương tám hướng, bất kể hướng nào cũng đều bị Tử Tinh Sơn Mạch hấp dẫn. Lâm Lôi mở mắt ra, chăm chú quan sát quang cầu màu tím trước mặt, cứ như vậy mà nhìn. Bình diện ư, cầu ư, Lâm Lôi lẩm bẩm nói, dần dần trong mắt Lâm Lôi có ánh sáng lóe lên. Đúng rồi, là cầu, đơn giản không phải là bình diện. Cả sát, câu hỏi vẫn vương vấn trong đầu Lâm Lôi, giờ phút này vỡ vụn. Thì ra là như thế. Trạch sao ta không thể nghĩ ra. Bất quá từ bình diện xếp thành hình tròn sẽ phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra độ phức tạp của việc sắp xếp. Nếu bình diện chỉ cần sắp xếp 1.000 lần thì hình cầu phải hơn gần 3.000 lần lũy kế. Đó chính là 10 triệu lần. 1.000 lần cùng 10 triệu lần, chênh lệch quá lớn. Càng huống chi sắp xếp bình diện với các loại tình huống, Lâm Lôi còn mất hơn 1.000 lần. Với hình cầu càng thêm phức tạp, số lần sắp xếp tự nhiên càng nhiều hơn nữa. Nếu như quả thật cần phải thôi diễn dùng 108 đạo thần lực thì dù thôi diễn hàng triệu ngàn năm, sợ rằng vẫn không tìm ra. Lâm Lôi trong lòng hiểu thầm, phương pháp ứng dụng này cũng không phải cứ thôi diễn là được, mà là phải lĩnh ngộ vân vân. Bất quá, may mắn rằng ta biết chính thức ảo diệu cùng bố cục những chiếc gai trên lưng Lôi Tử Tinh có chút quan hệ. Lâm Lôi mở mắt, cẩn thận nhìn lại 108 chiếc gai trên lưng Lôi Tử Tinh, cố gắng ghi nhớ phương vị cùng độ dài ngắn của chúng. 108 đạo thần lực không ngừng biến ảo trong đầu Lâm Lôi, đồng thời bên ngoài thân của hắn cũng có 108 đạo thần lực lưu động. Các loại tình huống thôi diễn bên ngoài thân của Lâm Lôi cũng dùng thần lực tự nhiên bố trí cùng. Theo thời gian trôi qua, sức lực cũng bắt đầu giảm thấp. Chuẩn xác là sức lực không yếu bớt mà chính là do Lâm Lôi đã triệt tiêu một bộ phận của nó. Theo việc thôi diễn của Lâm Lôi càng chính xác thì sức lực bị triệt tiêu càng ngày càng nhiều. Hả? Lôi Tử Tinh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lâm Lôi, hắn sợ đến mắt trừng lớn cả lên. Cái tên tiểu tử này cũng hiểu được ư? Lôi Tử Tinh lập tức đứng lên, tức giận đến cái mũi cũng nở ra. Giờ mới 500 năm mà tiểu tử này đã bắt đầu lần ra cánh cửa tuyệt chiêu của Lôi Tử Tinh ta. Lôi Tử Tinh chăm chú nhìn kỹ bên ngoài thân của Lâm Lôi, quang mang màu vàng không ngừng lưu chuyển, pháp tắc huyền ảo cũng ẩn chứa trong đó. Đúng, sẽ là như thế này. Lâm Lôi bình thản mở mắt ra. Vừa mở mắt, hắn liền thấy Lôi Tử Tinh đang cắt gao nhìn chằm chằm mình, tràn đầy vẻ tức giận. Lôi Tử Tinh tiên sinh, ta cuối cùng cũng đạt tới yêu cầu của ngươi. Lâm Lôi mỉm cười nói, mặc dù lúc này sức lực vẫn còn, nhưng chủ yếu là vì thần lực của Lôi Tử Tinh là thần lực của thượng vị thần. Chiêu thức giống nhau, khi thi triển ra thì uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng trải qua triệt tiêu, chỉ với điểm sức lực còn lại đã ảnh hưởng không lớn. Lâm Lôi dễ dàng bay lên, đưa tay ra nắm chắc được hòn đá màu đen đang phát ra hào quang màu tím bên trên. Nhất thời quang cầu màu tím biến mất, Lôi Tư Tinh tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu được một chiêu này của ta ư? Kỳ thực cũng phải cảm tạ Lôi Tư Tinh tiên sinh, nếu không phải có những chiếc gai trên lưng của ngài, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Lúc này, Lâm Lôi tâm tình rất vui mừng, nhưng đột nhiên Lôi Tư Tinh hồ lên. Còn mẹ nó chứ, hóa ra là chính ta giúp cho ngươi. Thế nhưng Lôi Tư Tinh cũng hiểu, cho dù nhìn thấy bố cục của những chiếc gai đó, nhưng sẽ có mấy người có thể liên tưởng đến trọng lực không gian. Lôi Tư Tinh hiểu rằng trọng lực không gian đặc thù căn bản là thiên phú của hắn, phối hợp với số gai trên người uy lực rất lớn. Ta sẽ thủ tín, tiểu tử, người rời đi đi. Lôi Tư Tinh khó chịu mà nói. Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta rời đi trước đây. Lâm Lôi rất là hữu lễ. Ai da, sau này ngươi rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, ta đã không thể gặp được ngươi nữa. Lôi Tư Tinh cau mày bất đắc dĩ nói. Rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch ư? Lâm Lôi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh nhìn hắn một cái, hừ hừ mà nói. Ta cũng nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ tuyệt chiêu của ta. Chính trọng lực không gian đó hoàn toàn có thể triệt tiêu dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch. Về phần khu vực có tiếng gió ảnh hưởng đến linh hồn thì... Còn có hòn đá kia rồi, ngươi cũng không cần sợ nữa. Hòn đá màu đen ư? Lâm Lôi nhìn hòn đá trong tay một cái, lấy máu nhận chủ là được. Còn mẹ nó chứ, càng nói càng khó chịu, không cùng ngươi nhiều lời nữa, mau nhanh lên, cút đi. Lôi Tư Tinh rất là khó chịu. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc, lấy máu nhận chủ trên hòn đá ư? Mặc dù nghi hoặc, Lâm Lôi cũng nhỏ một giọt máu tươi lên hòn đá, chợt nó liền dung nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi, hơn nữa còn trực tiếp dung nhập đến linh hồn Hải Dương. Lâm Lôi cũng liền cảm nhận được điểm kỳ diệu bất phàm của hòn đá kia. Hòn đá này là như thế nào? Lâm Lôi cảm nhận thấy trong hòn đá ẩn chứa một lực lượng vô cùng hùng hậu, chỉ là loại lực lượng đó quá mức thâm ảo. Ngoài ra, Lâm Lôi còn cảm giác được 108 đạo linh hồn lực lượng chỉ ở trong đó du động, không ngừng biến ảo các loại bố trí phương pháp. Lâm Lôi hoảng sợ mà phát hiện chính mình tốn hao thời gian như vậy, thí nghiệm các dạng pháp tắc vận dụng mới chỉ là một vài loại bình thường trong đó. Hòn đá này đến tột cùng là cái gì? Lâm Lôi cả kinh, đồng thời cũng kinh dị nhìn thoáng qua Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh mặc dù nói là hành hạ ta, nhưng lại cho ta hòn đá này. Hơn nữa, nó lại là một vật không hề bình thường. Lâm Lôi trong lòng rất là khó hiểu. Lôi Tư Tinh tới cùng tại sao lại làm như vậy? Cảm ơn Lôi Tư Tinh tiền sinh. Lâm Lôi trong lòng cảm kích lúc này nói. Lôi Tư Tinh cũng không quay đầu lại. Lâm Lôi cũng không nói nhiều, lập tức triển khai địa hành thuật rời khỏi huyệt động này. Âu thú màu tím đặt mông ngồi ở trong huyệt động, đột nhiên trên vách nham thạch trong huyệt động chợt vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khuôn mặt khổng lồ. Tinh Tinh, làm sao vậy? Tức giận ư? Khuôn mặt khổng lồ cũng hé miệng ra nói chuyện. Đúng, ta đang tức giận đây. Âu thú màu tím Lôi Tư Tinh cả giận mà nói. Mới lại, người cũng đừng gọi ta là Tinh Tinh. Ta từng là vất vả mới có một món đồ chơi, đang nghĩ đến hàng chục phương pháp hào hào hành hạ hắn, mà ngươi lại để ta làm như vậy, cuối cùng còn cho hắn một món đồ tốt như vậy. Miệng của khuôn mặt khổng lồ khẽ nhúc nhích. Tình Tình, đừng có nóng giận, ta năm đó thiếu một món nợ ân tình của tộc trưởng tứ thần thú gia tộc, nên chuyện đó đừng có nói đến nữa. Ta nói rồi, đừng gọi ta là Tinh Tinh. Âu thú màu tím rít lên rồi chuyển đầu đâm vào vách đá, nhưng chợt trực tiếp dung nhập vào trong vách đá, biến mất tiêu. Đều nhiều như vậy năm, hoàn cân cá đứa nhỏ giống nhau, vậy trên vách tường tảng đá diện khổng lồ bất đắc dĩ đạo, thì toàn tức liền biến mất, trên vách tường lúc bấy giờ lại trở lại như lúc bình thường. Tử Tinh Sơn Mạch bị vây trong sương mù lạnh lẽo vô tận. Bên trong thung lũng, xung quanh đều là sương mù. Giờ phút này Địch Lỵ Á đang nhắm mắt tĩnh tọa, cuộc sống trôi qua yên lặng giống như bình thường. Địch Lỵ Á, bối bối. Đột ngột một tiếng nói vang lên. Địch Lỵ Á đang tĩnh tu không khỏi rùng mình, ngay lập tức liền quay đầu lại nhìn. Giọng nói lo lắng của bối bối đã vang lên. Lão đại, sao lại không tu luyện nữa? Đại địa thần phân thân của người sao rồi? Thành công hay là sao? Ngay khi Địch Lỵ Á nhìn lại, bồn tôn Lâm Lôi mặc bộ trường bào màu lam đã đứng lên. Thế nào? Địch Lỵ Á đi lại gần, lo lắng hỏi. Trái tim của Lâm Lôi cảm thấy ấm áp, gật gật đầu mà nói. Tất cả đều rất ổn, đại địa thần phân thân của ta bây giờ đang quay lại. Một lát nữa là đến thôi. Địch Lỵ Á, bối bối, rất xin lỗi hai người. Thời gian vừa qua khiến các người lo lắng rồi.
Lầm lồi bây giờ khóc cười cũng không được, không biết nên nói mình hay may mắn hay là đèn đuổi. Chỉ là thí nghiệm địa hành thuật nhưng lại gặp phải con tử sắc ấu thú. Tuy nhiên cũng bởi vì như vậy mà thực lực mới có thể tăng mạnh. Cái này đúng là phúc họa đan xen, khó có thể xác định rõ. Bỗng nhiên có tiếng bước dài trên mặt đất truyền đến, đúng là Áo Lợi Duy Á. Lầm lồi, có phải đã thoát khốn thành công rồi không? Ta nhìn sắc mặt của ngươi đã biết là thành công rồi. Áo Lợi Duy Á cười lên sảng sảng. Lầm lồi khẽ gật gật đầu. Lão đại, người thoát khốn thành công, đây chính là một chuyện đại hỷ sự. Mặc dù nói chúng ta có thể phải ở đây từ lâu, mỹ tửu cũng phải tiết kiệm một chút, nhưng mà chuyện vui mừng ngày hôm nay, chúng ta phải ăn mừng một phen mới được. Bối bối vừa lật bàn tay, liền lấy ra vài bình mỹ tửu. Mỹ tửu rất trân quý ở Tử Tinh Sơn Mạch. Trong Tử Tinh Sơn Mạch, một bình mỹ tửu có lẽ dùng hàng trăm triệu tử tinh cũng không đổi được. Dù sao, ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, muốn thu nhặt tử tinh thực sự là quá dễ dàng, mà mỹ tửu muốn uống lại không có. Bên trong Tử Tinh Sơn Mạch không có tài liệu để mà nấu rượu. Hôm nay cứ uống cho thoải mái đi. Lầm lồi cười lên sang sảng. Chúng ta có uống hết rượu cũng không có vấn đề gì. Nhất thời bối bối trợn trừng con mắt. Lão đại, người cao hứng cũng không nên lãng phí như vậy chứ. Áo Lợi Duy Á có vẻ kinh ngạc. Địch Địa Á thì nghi hoặc nhìn Lầm Lồi dò hỏi. Lầm Lồi chẳng chuẩn bị dừng uống rượu ư? Lầm Lồi lắc đầu cười. Không phải, mà bởi vì hôm nay ta đã có biện pháp mang bọn người rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch rồi. Ra khỏi Tử Tinh Sơn Mạch ư? Bối bối, Địch Địa Á và Áo Lợi Duy Á không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nhiều năm đã qua đi, bất cứ ai tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch cũng chưa có ai dựa vào chính mình mà có thể ra khỏi đây. Hơn nữa bọn Áo Lợi Duy Á lúc trước cũng đã thử nhiều lần, cơ bản không thể rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi lại nói là có thể đi ra là như thế nào đây? Địch Địa Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á đều hiểu biết bản tính của Lâm Lôi, biết Lâm Lôi sẽ không nói dối, nhưng là rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, không dám tin tưởng lắm. Lão đại, điều ngươi nói là thực sao? Trong lòng Bối Bối tràn đầy sự nghi hoặc hỏi lại. Lầm Lôi, ngươi không phải đã đang cố ý khiến chúng ta vui vẻ một đát đó chứ? Áo Lợi Duy Á cười cười, chỉ dương mắt nhìn Lầm Lôi, dường như có một tia chờ mong. Nếu là người khác nói, phòng trừng Áo Lợi Duy Á sẽ không thèm để ý, nhưng đây lại là do Lầm Lôi nói. Lầm Lôi không phải người nói dối đấy chứ? Dẫn được kinh khủng đó, Lầm Lôi người có biện pháp giải quyết sao? Địch Địa Á nói thẳng vào yếu điểm, nếu muốn rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, đầu tiên phải đối phó được với dẫn lực kinh người kia. Dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch, ngay cả thượng vị thần bình thường cũng không thể chống cự để bay lên. Yên tâm đi, ta nói có thể rời khỏi là có thể rời khỏi mà. Lầm Lồi nói rất chắc chắn, bên cạnh Bối Bối, Địch Địa Á và Áo Lợi Duy Á không khỏi có một tia hạnh phúc. Lão đại, rời đi bằng cách nào thế? Bối Bối hỏi. Lầm Lôi cười mà nói, tốt rồi, ta chưa thể hiện một lần, sợ là các ngươi không tin tưởng cho lắm. Bổn tôn thân thể của Lầm Lôi có thể mượn thần lực của thần phần thần. Lúc này trong cơ thể của Lầm Lôi có một cụ đại địa thần lực. Lầm Lôi dựa vào lĩnh ngộ của mình mà bắt đầu bố trí. Giống như từ lực từ trái tim dọc xuống hai chân của Lầm Lôi lan xuống mặt đất. Suy, suy. Đồng thời trên mặt đất, trong vòng phạm vi trăm thước, xung quanh có dao động lạ thường. Lầm Lôi mỉm cười nhìn Địch Ly Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á. Thế nào? Hả? Đám người Địch Ly Á giật nảy cả mình, bọn họ có một phát hiện đáng sợ. Dẫn lực kinh người của Tử Tinh Sơn Mạch vẫn bao trùm toàn thân bọn họ biến mất chính thành. Một dẫn lực còn lại, mặc dù không ít, thế nhưng không thể ngăn cản ba người bay lên. Đám người Địch Ly Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á đều rất dễ dàng bay được lên không trung. Lầm Lôi, thế này là như thế nào? Áo Lợi Duy Á không thể tin mà nhìn Lầm Lôi. Đúng như vậy, Bối Bối cũng rất kinh ngạc. Già Lan và Cổ La Đức cũng đã nói với ta, cho dù lĩnh ngộ trọng lực không gian cũng không có tác dụng gì ở Tử Tinh Sơn Mạch. Đến nay còn không có ai có thể làm được như người là triệt tiêu dẫn lực đấy. Mặc dù có cường giả có thể chống cự dẫn lực để bay lên, nhưng đó là dựa vào thực lực cường đại, chứ không phải là dựa vào huyền ảo giống như Lầm Lôi. Thế nào, các người đã tin chưa? Lầm Lôi không nói nhiều lời. Tin, tin rồi. Vẻ mặt tối tăm của Áo Lợi Duy Á nhiều năm qua đột nhiên biến mất, vô cùng vui mừng mà nói. Lão đại, vậy còn khu vực tiếng gió quỷ dị kia thì sao? Bối Bối liền hỏi ngay, khu vực hỗn loạn kia mới là nguyên nhân vây khốn đại lượng cường giả tại Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi bây giờ cười nhạt, không cần phải hỏi nhiều, đợi đến thời điểm rời đi ta sẽ có cách giải quyết. Lâm Lôi vô cùng tin tưởng, nhớ đến lời nói của Tử Sắc Ấu Thú Lôi Tử Tinh, khu vực tiếng gió quỷ dị đó chỉ cần dựa vào khối hắc thạch là có thể vượt qua. Khối hắc thạch này ta cần phải nghiên cứu thực là tốt, Lâm Lôi nói thầm trong lòng. Ở trong huyệt động, Lâm Lôi vì vội vàng quay lại nên không cẩn thận nghiên cứu viên hắc thạch, chỉ có một cảm nhận ít sơ bộ mà thôi. Sự đặc biệt ẩn chứa trong khối hắc thạch như là khí tức khiến cho lòng người hoảng loạn, còn sự biến ảo của lực lượng tinh hồn đều hấp dẫn Lâm Lôi. Đương nhiên, ta bây giờ còn phải chuẩn bị ổn thỏa đã, hơn nữa còn phải nghiên cứu hoàn tất phương pháp đi khai khỏi đây nữa. Lâm Lôi cười mà nói, bên trong Tử Tinh Sơn Mạch rất an toàn, ở địa ngục nơi tu luyện an toàn như thế này vô cùng thừa thớt. Chính xác, ngoại trừ mấy cái khuyết điểm như bởi vì sương mù mà chỉ có thể nhìn thấy xung quanh trăm thước và dẫn lực kinh người vào cuộc sống buồn tẻ ra, trong Tử Tinh Sơn Mạch thì ngoại trừ ngày vụ triều thì rất là an toàn. Ao Lợi Duy Á gật đầu nói. Đúng trong lúc này, đại địa thần phân thân liền thoát ra từ một khối nhàm thạch, trực tiếp nhập vào trong bổn tôn của Lâm Lôi. Năm người Địch Ly Á Bối Bối nhìn thấy cảnh này mới có thể thở dài một hơi. Lão đại, chúng ta ăn mừng một phen thôi. Bối Bối cùng một lúc biết được hai tin tức tốt liền một lúc, tự nhiên tâm tính cũng rất tốt. Sau khi bốn người Lâm Lôi ăn mừng một phen, Lâm Lôi liền bắt đầu tập trung nghiên cứu hắc thạch. Hắc thạch này ẩn chứa khí tức địa thuộc tính, cũng ẩn chứa khí tức linh hồn thực đặc quái dị. Lâm Lôi cẩn thận cảm ứng hắc thạch, trong lòng lúc này thì nghi hoặc, khi thì nở nụ cười. Có lẽ hắc thạch này có liên quan với Tử Tinh. Tử Tinh thuộc vật chất kim thạch thì sẽ là thổ thuộc tính. Tuy nhiên Tử Tinh lại ẩn chứa lực lượng linh hồn nên rất giống hắc thạch. Nhưng mà khí tức linh hồn bên trong hắc thạch quá đáng sợ. Lâm Lôi thầm nghĩ, 108 đạo khí tức linh hồn ở bên trong hắc thạch không ngừng biến ảo, mà Lâm Lôi cảm ứng được phương pháp sắp đặt của 108 đạo khí tức linh hồn này liền rất là hưng phấn. Phương pháp bố trí hôm nay mình nghiên cứu được cũng chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi. Mà trong hắc thạch biến ảo rất tự nhiên, từ nông đến sâu, Lâm Lôi lúc này có thể nói là vô cùng tập trung, bắt đầu không ngừng nghiên cứu phương pháp vận dụng trọng lực không gian. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng muốn trở thành của mình thì rất là phức tạp. Cũng giống như lúc Lâm Lôi nhìn thấy 108 tiềm thứ trên lưng của Tử Sắc Ấu Thú, liền hiểu ra hàm nghĩa bên trong, nhưng cũng hao phí quá nhiều thời gian. Giờ phút này vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Bất chấp thời gian, Bối Bối nói thầm, không biết đã là lần nói thầm thứ bao nhiêu của Bối Bối. Địch Ly Á cười cười nhìn hắn một cái. Bối Bối, người cứ an tâm tu luyện đi, không phải mới là hơn 20 năm sao, nhoáng lên là qua thôi mà. Người nhìn Áo Lợi Duy Á xem, tịnh tu từ lúc đó đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Có ai thiếu kiên nhẫn như người đâu, bao giờ thì có thể đột phá chứ. Bối Bối nghe vậy bĩu môi không nói gì. Ồ, Bối Bối bỗng nhiên mở bừng mắt ra, lão đại đã tỉnh rồi. Địch Ly Á nhìn về phía Lâm Lôi đang ngồi cách đó một đoạn. Lúc này Lâm Lôi đang mở to mắt ra, vẻ mặt vui mừng. Hắc thạch này thì ra còn có thể sử dụng như vậy, ta thực sự quá ngu ngốc. Lâm Lôi vừa ngẩng đầu nói thúc giục, Bối Bối lại đây. Làm cái gì? Bối Bối có chút khó hiểu. Cảm thụ trọng lực không gian hiện nay của ta đi, Lâm Lôi nói. Bối Bối ngẩng đầu lên, lập tức đi đến, vô cùng thất vọng. Trọng lực không gian ư, cho dù có đến, thân thể của Bối Bối ta cũng vô cùng lợi hại. Trọng lực không gian của người có cường đại hơn nữa cũng không tổn thương được ta. Bối Bối vô cùng tin tưởng, mà cũng bởi vì như thế, Lâm Lôi mới tìm hắn. Chuẩn bị ổn chưa? Lâm Lôi lập tức thi triển ra. Suy, suy! Từ lực lượng sóng gợn dọc theo hai chân của Lâm Lôi truyền vào trong mặt đất, ở trên mặt đất lại không ngừng biến ảo. Quỷ dị nhất chính là hắc thạch bây giờ đang huyền phù ở trong linh hồn chỉ hải của Lâm Lôi. Ba động của 108 đạo linh hồn chỉ lực trong hắc thạch toàn hoàn mà giống như ba động của tử lực địa tâm cũng tạo ra cộng hưởng. Trọng lực quả là không nhỏ, nhưng ta không quan tâm. Bối Bối đắc ý nói, nhưng đột nhiên sắc mặt của Bối Bối liền thay đổi. Hắn ta lắc lắc đầu. Lão đại, người đừng có đùa đó, đầu ta khó chịu quá. Lâm Lôi dừng lại ngay. Cảm thấy thế nào? Lâm Lôi cười cười nhìn hắn. Kết quả này Lâm Lôi đã sớm nghĩ đến. Bối Bối giật mình nhìn Lâm Lôi. lão đại, đầu của ta vừa rồi trở nên mê muội, cảm giác đó giống như khi ở trong khu vực tiếng gió quỷ dị. Cái loại cảm giác này thực sự quá khó chịu, sao người có thể làm được như vậy? Bối bối có điểm không dám tin tưởng cho lắm. Đây là do ta tìm được một bảo vật, Lầm Lồi vội vội vàng vàng giải thích cho bối bối hiểu ra mọi nhẽ.
Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.